ở Washington. Bây giờ có hồ sơ và bác sĩ bây giờ không hiểu làm sao chỉ có thể sống lại đúng theo khoa học thì không hiểu được, nhưng mà chỉ thật rằng chỉ đi về thăm cha chỉ và chỉ trở lại mà
những trường hợp nếu mà chỉ chết chỉ chạy trở về nguồn cội cái gì Long Dương chứ
đi về Long Dương đó. Cho nên cái chuyện bây giờ ở tại Texas con bà cũng buồn bã lớn và đêm nào bà cũng đi địa ngục. Cho nên người ta đọc cái cuốn của bà trao gà bà đó bà xác nhận là bà kia thật. Ai có thắc mắc tôi hỏi tình hình bà nói như thế. Cái chị đó là cô gái thủy tề đó ở Washington State, còn bà kia ở Texas có đi thủy đàng hoàng tới như không đường người ta dẫn tới nó hiện thời bây giờ bây giờ cái anh có coi cái cung băng bữa nay có coi cung băng qua đi không bên Mỹ cái cô khi cô xuống địa ngục chị nương đó cũng tu pháp lý rồi xuống địa ngục đi cách sau có gì nói anh có nghe chưa
chưa
có coi cái cung băng đó ở đây mà
có
dễ thở được khúc sau có hỏi gì vấn đề
băng phim hả video
còn không thì chị cũng bỏ cassette đi bỏ cassette ra nghe đi chị nói chị đi nghe chị còn sống mà cassette cassette đâu bê chị nương đi địa ngục á thành ra anh em mới làm cũng băng niệm Nam Mô Di Đà Phật cứ lấy ngôn băng đó rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật thiền nó lâu lắm. Tại đây không có ai tự phụ trách để phổ biến mấy cái vụ đó.
Con không biết nó phụ băng đó. Con có ai chụp phụ băng chứ?
Không, cái này mới đây ở bên Mỹ.
Cái này cũng là có đây mà đi ngủ đi nghỉ về.
Nóng là trời nóng.
Hôm nay cũng là ngày thứ gì? Ý kiến thì chúng ta anh em đã nhất trí mà đã tín nhiệm anh Phương cũng là đi vào cái thiên ý đúng như bên trên cũng như thế là sắp xếp thì cái ngày nay thì kết quả là anh Vũ anh đứng ra làm nhiệm cái để mà làm cái ban vận động thành lập tình nguyện thì chắc chắn tôi cũng sẽ hợp sức nhau để mà hỗ trợ mạnh mẽ thêm cho anh Vũ cũng để thực hiện những kế hoạch gì thì chúng tôi sẽ tường trình anh hay sao. Thì còn ngày mai nữa là cái ngày sau cùng cuối cùng của đại hội thì chúng con cũng kính xin thầy và kính ơn thầy là trong cái phần hồn thì chúng con có cha là thượng đế mà mẹ là nhân trụ kim hậu mà thượng đế thì chúng con đã được nghe lời dạy dỗ qua đức kim thân cũng như là qua những lần đại hội ở Canada ở Mỹ và ở Pháp và chúng con xa cách mẹ đã lâu thì nếu cái nguyện vọng và cái ước mong chúng con không có gì quá đáng thì chúng con cũng cầu mong thầy xin thầy thỉnh ơn mẹ thiêng liêng và cho chúng con được nghe vài lời dạy dỗ của mẹ trong ngày mai.
Cái đó là chắc đêm khuya sẽ có câu giảng ở trong băng vì số người tới hiếu kỳ nhiều quá bề trên có hiện diện mà không hiểu cả nào không có giáng lâm xuống nếu mà giáng lâm xuống là một số người mới họ sẽ cho là mê tín và không có cơ hướng độ cho họ nhập học tu vô vi thành ra cái bữa đầu tiên đã có hết chư vị đến rõ ràng nhưng mà không ai hiểu cho nên toàn là người mới nên cái bản văn thuyết giảng phải tận độ những người bước vào thềm đạo và ban hồng ân cho họ trong lúc đó có hết tại vì tổ chức muốn giúp cho nhiều người tu nhưng mà những người thiện chí tu vô vi là ở trong cái hộp vô vi nó mới đúng hơn thì bề trên mới chuyển giang xuống còn những người mới mình phải tận độ mà một cách cho họ thực tâm nhiều lý do nhiều khía cạnh tại là cái chuyện đó anh em đã hưởng rất nhiều và thấy rất nhiều và những gì đã làm cho anh em hết đầy đủ không thiếu, để chứng minh rõ mọi sự việc về trên có cảm ơn và thương độ những người hành giả. Đâu đâu cũng đòi hỏi sự hiện diện, nhập thân, nhập xác, rồi tạo ra sự mê tín nữa. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn mọi người nhận trực tiếp luồng điện của Đức Mẹ, luồng điện của chư Phật. Tôi đọc bây giờ, có sự hiện diện một khi tôi đến là có hết. Không có. Đừng tạo sự hiếu kỳ cho những người mới bước, rồi họ đi lạc đường mà mình tạo tội cho chính mình. Cho nên trong cái bài giảng cũng có, nhưng mà anh em phải thanh tịnh tu đoan nhập cho mọi thứ mỗi chiều, rồi đâm ra loạn hết, không có tiếng được, đầy đủ hết rồi. Tại sao ở Paris tôi cho xuống sắc để thấy rõ khi có sự hiện diện tôi là chưa bị phải có, để kiểm chứng cho mọi người thấy được mỗi thứ đều tôi đọc diễn thì đâm ra nhiều người mới bước vào tưởng là tôi lừa gạt. Tôi không muốn có điều đó. Cho nên Paris tôi cho diễn biến rõ ràng. Có thiên liên nhập xác những người không biết tới đạo nhưng mà nói đạo, để thấy rõ. Cho nên khi tôi đến đều có đầy đủ. Sự thành tâm của các bạn tùy theo trình độ mà hưởng ứng về nguyên căn của mọi cá nhân, lo tu học để tiến và để đạt những sự cao quý thường trụ trong tâm của chính chúng ta, chứ không còn sự mờ ảo nữa. Muốn tiến tới siêu khoa thì phải ở trong thực chất để tiến qua, chứ không còn mờ ảo. Nghe tiếng mà không thấy mặt cũng là chi kệ rồi. Chúng ta phải thấy mặt và nghe tiếng, hai cái một lần, phải bỏ công mà làm. Tôi muốn mọi người như vậy. Theo cái bài giảng nào cũng đều có mẹ, cho nên tạo những luồng cảm xúc để mọi người thức tâm trong giờ thiền. Bất cứ công an nào cũng có, tôi cũng có nhận được những luồng điện đó. Cho nên cứ thành tâm đi, rồi tới lúc sẽ thấy.
Hôm nay chúng tôi cũng quay lại cũng rất nhiều, xin thay mặt
bạn này sao lại gần quá dư, quá thừa, quá đầy đủ. Trước khi tôi đi tu, tôi được những cái sự vô cùng tài liệu gì mình muốn là lật ra có, tài liệu gì mình muốn lật ra có, sung sướng vô cùng. Mà không đi thì chắc là nếu trì trệ thì lúc đó âm thầm chưa lắm. Sự thật con người có khả năng đi tới vô cùng, không phải giới hạn đâu. Đừng có kỳ thị các bạn mà các bạn chỉ đi xuống không lên. Phải vun bồi ý chí cương quyết vô cùng thẳng của chính mình. Không có thúc lùi được. Thúc lùi là phải trên không bao giờ chứ. Thấy hình ảnh của Thích Ca, thấy hình ảnh của Quan Âm, tất cả những lịch sử để lại là phải tự hành, chứ không còn ý lại nữa. Chúng ta mang cái xác tạm trong định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng, chỉ có hành để giải rõ thôi, chứ không giữ nó được. Và không có điêu luyện cho nó trở nên bất hoại. Phải nhớ cái câu này, nó phải hoại và ta không bao giờ mất. Mơ là đứng được nào, cái hồn của ta không bao giờ mất. Nó đứng được nào. Cái tối thiểu là căn bản mà không biết tu cái gì. Tối thiểu của căn bản. Cho nên kêu về trên xuống chỉ có nghe chửi mà thôi. Tôi nói thiệt, tôi thương các bạn, tôi không muốn để đè nặng nữa. Nhưng mà đầy đủ rồi, chửi nó đi thôi. Chứ còn tôi chuyển xuống là phải sai. Nặng. Bởi vì cảnh đó là có thật, chứ không phải là không có thật mà chúng ta ngồi ở đây. như thế này mà cảm thấy sung sướng, cảm thấy vui. Chúng ta có cái tiền duyên ngày nay có thứ một, có cái tiền duyên cảnh nó có không? Chúng ta không phải đi tới từ nhà rủ rê là tới đâu. Cái thức là tự nhiên mà trên chuyển tương hộ trong sự hiếu kỳ của tâm phàm và tự mở tới không được thanh tịnh. Thì cảnh kia có chứ không phải không. Đừng có cho là không. Nhưng cho không, chửi Thượng Đế đi, ghét Thượng Đế đi, mỗi đêm hành. Dạ được. Ông trời thương chữ cha nó mà nó chịu làm cha là được. Thôi nói qua đống rác đi lên mà hai cái khác nhau, nó khác nhau. Ông lượm cọng rác ông cũng làm ra tiền, còn cái mấy ông kia không có không được. Nếu anh thiếu này thiếu kia thiếu nọ, tôi ê lên ốc ào tôi đi chỗ khác. Tôi chơi với anh nữa. Được chưa? Ở đây người ta lụm mót mà ta không thành công.
Họ có bắt đầu từ đường thì chắc này. Không phải. Nó cũng không biết tên. Nói quen mặt.
Với lại tâm lý mà cũng đúng đắn cho nên là
bảo đảm
được sự hưởng ứng. Vì bỏ ra thì không mất.
Mà cái giảm cái nghề này ta qua cái nghề kia người ta cũng không có mất tiền.
Mà lại hữu ích lâu dài thì anh đã đồng tiền nó được sử dụng một cách đúng mức, cho nên con thấy gì cũng có nhiều trường hợp anh em làm con cũng cảm động người ta.
Làm gì đây rồi người ta yên tâm đã bỏ tiền vô. Mình developer thêm nữa cũng bỏ thêm nữa với ăn chắc mà.
Người ta lại thấy cái kế hoạch của như vậy thì những cái nơi khác như là Mỹ, Canada, Pháp có chia sẻ hay là hỗ trợ gì?
Có người như tiên mới được. Tại sao? Nó biết máy, biết điện, biết xây cấp, biết buôn bán, biết làm project. Ít có người biết có năm thứ gì. Ở bên Mỹ thì thằng nó biết thứ nào có thứ à. Mà cái công chuyện này là phải bên nó 4-5 người làm việc, mà này có một người làm việc thôi. Nó lợi vô cùng.
Không, con nói là cái vấn đề mà một cái kinh phí như vậy trên một anh em mà đầu châu cũng tin rất là nhỏ, nhưng mà phát tâm thì thấy cũng tuy là có nhiều cái dấu hiệu tốt đẹp á, nhưng mà con nghĩ nếu cái kinh phí như vậy nó út chầu hình như con vẫn chưa đủ thầy, bởi vì 200 ngàn như một cái căn bản cho cái cơ sở mà
căn bản đủ rồi,
đủ rồi mà mới có cũng 70-80 ngàn.
70-80 ngàn, 70-80 ngàn coi là có là 200 ngàn vậy.
Đẻ ra tiền
không có khó khăn. Mình có 80 ngàn thì nhà băng nó cho mượn ít nhất là 70-150 ngàn, hiểu không? Được 150 rồi còn 50 ngàn đó anh cũng nhà băng nó năn nỉ cho mượn lập cái xíu có danh hiệu đàng hoàng để mua chiếc trong nhà băng thì tự nhiên nó tới nơi nó hỏi anh cần cho.
Thưa thầy, con có cái ý tưởng này không biết có đúng không, thì khi mà tinh khí thần của mình trụ rồi đó thì mới tạo được thánh thai và xuất thần xuất hồn đi học đạo ở cõi trên. Thì khi mà xuất hồn xuất thần như vậy là mình đã đạt được cái trạng thái nhân đốc tương thông rồi mới xuất được, phải không thưa thầy? Và nếu mà những người có trường hợp nào mà những người mà mới cái tu chưa có nhâm đốc tương thông rồi chưa tinh khí thần chưa có trụ thì họ đâu có xuất hồn được, các con nghĩ như vậy thì điều đó đúng không người?
Bởi vì một cái tu á nói nó vô cùng, người ta có căn cơ người ta tu từ thiện, mà bây giờ tinh khí thần của họ trụ nhưng mà họ chỉ quay quần
xuống thế gian và không biết hướng thượng. Mình chỉ cái pháp cho họ hướng thượng, nháy con mắt là họ cũng có thể đi được. Cho nên cái người ta đã tu nhiều kiếp cho mới mở tu. Rồi mọi người đều khác nhau hết à. Có người họ ôm nhôm thấy như kê vậy mà đêm nào họ cũng đi lên trời. À, bởi vì nó trụ ở đâu, nó trụ ở nơi quần, mắt phàm nó có thấy. Mấy ông chinh lè mà sinh lè mà làm sao có tin cái thần. Nhưng mà ông trụ nơi quần rồi.
Trụ từ tiền kiếp
rồi. Từ tiền kiếp rồi, từ đó ông xuất ra ông đi.
Còn như nếu mà nói bình thường như vậy là phải khổ công.
Con vợ, con hao phiến. Phải lập lại trật từ lâu.
Lâu, con thấy lâu quá. Con thì không có, chưa có nản chí. Không tiêu có nản chí nhưng mà
tiêu hao dữ lắm.
Con cũng thỉnh thoảng con cũng suy nghĩ hơi phối hận.
Cho nên mình nói tôi tu hoài chừng nào tôi mới tiến. Mình tiến mà mình không hay không mà mình bị phạt mà mình cũng không biết nữa. Có nhiều chuyện mình bị phạt mình không biết nữa. Phạt chỗ nào nó hiểu không? Không mới lớn lên đòi lấy vợ để em con. Như thế đó là dính rồi đó. Dạ. Nghiệp là phạt đó. Từ chối không lo cũng phải lo. Nó lôi cuốn coi thứ mình bình tĩnh hay là động loạn. Nếu mình động loạn là mình sẽ xảy ra nhiều chuyện. Mà bình tĩnh là mình thao gỡ được. Cho nên cái tu nó đem lại sự bình tĩnh. Mình thấy rõ. Mình tự được thao gỡ lần lần. Hơn là xuống địa ngục người ta hạch tội, người ta hành hạ, người ta mới giảm tội cho mình.
Yeah.
Mình chịu tu là mình đã tự giảm tội được.
Yeah.
Khỏi phiền hà cho.
Con cũng hiểu tới cái chỗ đó. Thành ra nhiều khi mà có những vấn đề xảy ra trong gia đình là đôi lúc con cũng phải tự chế nhiều. Bởi vì nhiều khi thầy cũng có nói là khi mình sân đó mình rước
cái sân cái đó
chung quanh trước.
Mình chỉ học nhẫn thôi.
Yeah.
Mình chỉ có phận sự nghe để sửa. Chứ mình không chắc đúng. Đừng cho mình là đúng. Thì mình mới gỡ được tội của mình.
Yeah.
Mà cho mình đúng là chỉ tạo tội mà thôi.
Với lại con thấy cái nghiệp, có lẽ cái nghiệp của bản thân con còn nặng. Cho nên cái đường tu tiến con cũng không có biết như một số anh em. Cho nên nhiều khi con cũng muốn chỉ biết ráng mà chịu đựng thêm.
Con chỉ biết ở kiếp này, tìm kiếp con chưa biết.
Nó còn chưa biết.
Nó biết được tìm kiếp mình đi ghê tổ mình.
Yeah.
Thấy không?
Nhiều khi con cũng thấy cái đó con cũng xấu xa. Nhưng mà nếu mà thấy được tìm kiếp thì nhìn thấy sự xấu xa thì cái dũng chí mình nó mạnh hơn. Nhưng mà chắc có lẽ là Thượng Đế cũng muốn để cho con tự bước.
Thế hả? Bước nào nó chắc bước đấy.
Nhưng mà con có cái thắc mắc là nếu mà tại vì hiện giờ con đang đi học ở trường này. Con cứ ngày ngày là nếu mà mình đi học rồi thì đi học thì cũng có ít về vấn đề mà khoa học vật chất đó. Và một cái phương diện khác là làm cho cha mẹ vui. Nhưng mà nếu mình nhìn sáng suốt hơn đó, thì nó làm trì hoãn cái bước đường tiến hóa về tâm linh.
Bởi vì cho nên đời nó xong đạo nó mới tiến. Không có trễ.
Không trễ hả?
Không trễ. Bởi vì mình xuống đây học nhân đạo mà. Mình đã lỡ bước vô trong thềm học nhân đạo mà nhân đạo chưa xong mà. Cha mẹ không vừa lòng, mình là bất hiếu á.
Nhưng mà con tu, con cũng cầu nguyện, cũng
tu được một chuyện. Nhưng mà cái học là phải học. Không mà không được. Bởi vì mình có gia đình, có nghiệp rồi, có vợ, có con rồi.
Dạ.
Phải không? Sau này nó, cái nghề nào mà nó chuyên môn rồi đó, nó nhẹ nhàng, sau này mình dễ tu hơn. Khổ giai đoạn ngắn này thôi.
Yeah.
Nhưng mà sau này này mình dễ. Vì chén cơm manh áo mình hết lo rồi.
Yeah. Phải.
Thấy không? Mình khổ bây giờ nhưng mà sau này được. Tại sao mình chán nản cái này? Rồi mình nhảy thẳng qua bên kia là hư á. Cái nghiệp mình dày mà.
Yeah.
Chừng nào mà thống trị được cái dục tánh à, thì tự nhiên nó đi. Nó dờ một cái lẽ đó.
là
tôi được tánh còn là phải thọ nghiệp, thọ nghiệp là phải chấp nhận.
Thưa thầy, tại sao mà khi mà mình tu chưa cao mà mình thấy những người xung quanh mình đáng thương, mình khuyên họ nên sửa tâm sửa tánh lại, bớt loạn động chuyện đời, đại khái dân dân như vậy đó thưa thầy. Thì tối hôm đó và những ngày hôm sau thì mình thiền nó không có trụ.
Tại sao? Bởi vì mình ban cái phần thanh thiện của mình cho họ rồi.
Mà nhiều khi rồi cái nó làm mình giải đãi luôn
chứ sao, bị hút hết rồi, mình chưa đủ lực lượng, mình chưa đủ lực lượng mình đem phục vụ người ta, lấy cái đèn để rọi bên trong để đi, mình sách mình rọi ngoài nó hao điện rồi.
Yeah.
Phải chịu thua lỗ chứ.
Yeah.
Còn chưa đúng lúc không làm được,
còn bị
cứ lo niệm Phật thôi,
nhiều lần như vậy rồi thành ra con
nhưng không có khuyên người ta trong lúc mình chưa có khả năng.
Nhưng mà con thấy tội nghiệp khổ quá.
Tội nghiệp gì? Cái chuyện của mình còn tội nghiệp có mấy lần. Mình lo cho xong để mình giúp họ một lần một. Hiểu nha.
Thưa thầy, con ở gần, con cũng muốn khuyên cho người ta biết đạo, người ta tu vậy đó. Rồi nói sợ người ta không nghe, cũng sợ mất điểm. Nhưng mà mình giấy Thượng Đế ban cái điểm cho người ta sáng suốt, giấy gì vậy được không thầy?
Còn không phải vậy, không phải vậy. Không mình phải lo tu.
Dạ.
Mình bệnh hoạn,
yeah.
Mình phiền muộn,
yeah.
Tôi cho nó mở trí rồi, mình mới nói họ mới nghe.
Yeah.
Hiểu chưa đó không?
Yeah.
Tâm mình lên chưa xong mà nói rồi tao hỏi tới cái mình nó nhào sợ.
Cầu xin Thượng Đế ban điển cho họ được, không được đâu.
Không được. Thượng Đế đã cho họ lúc ra đời rồi.
Yeah.
Mà họ không giữ, họ phải đánh chịu.
Yeah.
Mình có cách bây giờ dễ dãi là đưa cho cuốn sách này.
Yeah.
Thấy không? Chị buồn, chị đọc cuốn này. Chị khám phá ra cái hay của chị. Cái đó đủ rồi.
Dạ. Có khi họ không chịu coi nữa.
Ừ, không chịu coi không. Cái nghiệp họ còn nặng, họ phải chịu.
Con giấy Thượng Đế ban điểm cho họ sáng. Con hay giấy vậy là không được hả thầy?
Không được. Thưa thầy, thường thường mà cư sĩ tại gia hay là cái người mà tu như chúng con đây nè. Thường thường mà có vợ có chồng ha. Mà đại đa số là một bên tu, một bên không tu. Trong trường hợp của con cũng muốn cho cái con đường nó đi với nó đỡ trong gai. Thì thầy có thể giúp con nói cho bà xã con hay là như thế nào đó để cho nó đi với con, cho nó con đi cho nó mau hơn. Chứ nếu mà một bên tu, một bên không tu thì đi
nó vậy đó. Mình biết tu, mình giữ lòng mình tu, nhờ nó thử tâm mình. Mà khi mình nhờ nó rồi, mình biết đây là cái thước của Thượng Đế đang để sẵn để đo sự thành quả của tôi. Nếu tôi giải đãi bà này, bà đo cái thực chất chính đó, bà đó bà mặc kê cho tôi tu, mà tôi cố gắng tu thành đạo là tương lai bà phải tu, chắc chắn là như vậy. Thì hai người cũng tu, nó thấy không? Còn nếu mà mình tu lôi thôi bây giờ mình nói vậy, mai mình nói khác, nó không có tin mình nữa, rồi mình chăng nha. Cái đối tượng đó là độ cho mình tiến đó.
Dạ, yeah, con cũng biết như
ông
vậy.
Ông sư á.
Nhưng mà
hai người mà tu hết á. Ít con.
Ít, con thấy ít lắm.
Ít con, nó phải như vậy á. Đó. Người ta nhiều người thành đạo là nhờ con vợ nó chửi, nó không tu. Chứ tôi á. Nhờ quá lắm á. Nó thương quá lắm. Nhờ lắm, bao nhiêu tiền làm ra bao nhiêu tiền tương lai. Tôi thành đạo, báo như tiền cũng là của bà. Tôi không dám xài. Đúng vậy đó, rồi bà tự nhiên bà thấy xã hội người ta đâu có người chồng tốt vậy, Thì mà tôi lấy ông này tôi đầy đủ, tôi sung túc, tôi xài không hết này, cái nào ăn là tiền đi trường. Mới quỳ xuống mới xin tư chứng cho bà. Tôi đâu có rủ bà tôi không dám rủ vì bà thầy mình mà. Tôi nghĩ bà thầy rồi. Mình càng nghĩ cái bà thầy thì bà càng lưu ý mình. Càng lưu ý chừng nào thì mình được tận độ bà thầy. Hành động mình càng ngày càng tốt rồi. Càng đơn giản rồi, làm cho bà thầy tốt. Mình không có làm bậy. Không có sai bậy.
Cho nên từ trong cái quan niệm mình phải nghĩ rằng đối tượng đó đó không phải là vợ con mà phải là thầy mình.
Thầy
nên mình mới kính trọng thầy
đó. Chứ đừng có nói là con nhỏ đó, không phải con nhỏ đó đâu.
Dạ.
Nó thầy á.
Từ cái chỗ đó đó thấy cái người, cái đối tượng nó thấy mình đã sửa chữa được, người ta mới lưu ý lại.
Còn cũng mà giai đoạn đầu là nhờ nó trắng kìa.
Tôi về nhà cũng có ông vậy, tôi nhắc ông hoài, ông không chịu. Tôi nói bây giờ ông ngủ niệm Phật thì tôi
đếm 1 tiếng đi. Ừ. Ông còn nói bà ngu nữa.
Không nói tôi ngu.
Bà phải kể bà ông là ông thầy. Mà bà tu được rồi á, ngộ nghĩnh mập mạp bà bắt trước á. Tu cũng cần gì đi bắt trước. Mình tu khỏe mạnh, ngôn ngữ đàng hoàng ra nói chứ ngoài người ta nghe. Người ta theo mình tu ý mới thấy lạ, trời ơi bà hay rồi đó. Mới tìm, nhưng mà mình không cho biết. Mình nói mình ngu, cứ giữ phận ngu thôi. À, rồi một ngày nữa thấy mình hay, lúc đó họ mới đầu hàng. Bất chiến tự nhiên thành. Bây giờ có nhắc nhở họ cái gì, họ cũng nói là đồ bá lắp. Nói bá lắp, bà nói bá lắp.
Yeah.
Đi nhậu chơi bia sướng hơn như là nói. À.
Dạ, tôi phân bì với người ta, ở nhà người ta thì tu cả nhà, còn nhà tôi nó ai chữa theo tôi hết trơn. Tôi bắt ông tối ông niệm Phật đi, đến ông niệm Phật đem cho tôi 10 tiếng đi. Có khi ông niệm, có khi ông nói mình biết.
Bà càng năng nỉ thì đồ của bà không có giá. Còn làm sao mà treo lên cao và bán á, đúng không bà già? Càng năng nỉ người ta khinh thường mình.
Ông giữ vụ tôi làm quá
chứ,
ông chịu theo tôi, ông chịu chiều, ông đưa tôi đi
vậy
thôi, chứ ông chịu đi.
Chứ
ông vậy có tội không thầy?
Không biết, ông làm cái gì có tội. Khi mà ông biết mà ông làm vậy, ông có tội.
Dạ.
Còn ông không biết là không có tội. Đương biết nó không biết, giờ mấy người mình nãy giờ nói chuyện gì nó đâu có biết, nó chạy qua chạy lại, là nó hát la.
Dạ.
Không biết bụi tội nó. Nó không biết.
Dạ.
Rồi nó không biết đây là chân lý, đây là sự giàu mạnh trong tâm thức của nó ngồi yên nó nghe. À, nó biết được cái đó mà nó nghĩ kế hoạch nó pha cái đó nó mới có tội. Thằng nít nó đọc cái gì lân lân chứ người ta không biết đạo như đứa nít à. Nói tới đạo nghe không vô.
Tôi thấy cái cách đây hình như khoảng trong năm 84 cô Kim hay là ngài Đức Kim Thân Ngọc Đế thầy có dạy cái phép nằm mà thở bảy hơi tai bắt đánh mắt mùi thầy, cái đó áp dụng được không?
Đúng rồi.
Không được sao thầy? Con hít con thấy cũng khỏe lắm thầy ơi.
Cứ giữ cái pháp này thôi. Đầu này xen nhau chút, đầu kia xen nhau chút là hư. Cứ giữ nhiều đó làm. Cái này mà mình làm còn không bền bỉ mà không đúng đắn mà thêm cái nữa làm gì?
Dạ.
Yeah.
Dạ thưa thầy, hết nằm cho hết, có khi có hơi, khi không có hơi thầy. Khi hết nó không có hơi, hết muốn chết.
Tại yếu trong mình, sanh đẻ nó yếu.
Có khi sanh hết có hơi, con mừng nó sức ngồi gì có hơi.
Dạ học cái ngủ cầm hí đi.
Dạ.
Khi người ta dạy ngủ cầm hí á, cái nó khỏe mạnh rồi mới nói chuyện tu.
Cái phép tập và theo
làm thầy nằm ngủ cầm hí mở.
Con làm mà con chống
được. Phải làm nó mới mạnh được.
Nhất là làm cái con gấu mà nghiêng cái đầu qua là con làm rồi là con chống mặt nhà quay
luôn. Làm cái khác từ từ.
Ăn thiếu chị đừng làm 14 cái. Sức tôi làm 14 cái cổ tôi như là tôi
mình làm ít thôi.
Đó cũng là 7 cái thôi.
Bây giờ nhờ thầy vuốt cái đầu của tôi, nó nhẹ
bớt,
nó nặng cái đầu
hoài. Không có, bây giờ kêu chỉ ngủ cầm hí đi, học được.
Yeah.
Chỉ lần lần đó.
Thỉnh thoảng rồi, vẫn là cháu chỉ lời chuyện gì.
Chắc
có chỉ không?
Rồi cái đó là của Đức Qua Đà dán xuống dạy cho
cái đó là pháp trường thọ trẻ lại.
Không thấy tập con hạt
giờ cũng
con đơn giản ngồi ra đứng
ngồi đứng nằm bò tập thêm mấy con chim con cọp con gấu thôi tiên. Cái này ai làm cũng được á, mình sức ít mình làm ít sức nhiều làm nhiều
vì cái phổi bà yếu á. Dạ. Nó tập cái cũng cọp cái phổi nó mình. Dạ. Nó sung mãn cho hơn
ngủ không được hoài vậy
đó thầy. Ừ. Tập cái chỉ cho bà đi.
Dạ.
Tập cái đó ngủ được lắm ta. Ngủ ngon, làm ngủ cầm hiếp.
Trước khi đi ngủ là con gái ngủ tốt lốt hết.
Em làm buổi sáng rồi. Ngon đi nghe. Làm rất là khỏe.
Nhưng mà làm cái đó phải đổ mồ hôi. Nếu mình làm đổ mồ hôi, không đổ mồ hôi là không đúng rồi.
Bắt buộc rồi đổ à. Làm mồ nó nóng, đổ.
Nhưng mà tôi thấy...
Mấy cái là đã ướt mồ hôi.
Dạ, mặt đỏ hết rồi.
Nhưng mà có một số anh em làm cũng không... không
tại làm
không có
giận chuyện hết cái
à, không có giận gân. Miễn là sau bữa ăn 2 tiếng rưỡi,
3 tiếng là mình
tập được. Tôi quá.
Giờ là nó chỉ cho muốn học không?
Dạ.
Chịu xuống. Có lợi sao cứu người ta?
Thầy có khi không ngồi đêm con tỉnh khuya 12 giờ khuya có khi ngồi được hơn tiếng có khi không tới tiếng vậy là nó sụp phải không thầy?
Sụp cái đó không ăn chung gì ăn thua sức khỏe phải luyện chứ.
Dạ.
Không phải ngồi đó là đắc đạo đó. Ngồi 3 tiếng con nhiều ra làm gì? Phải biết vận dụng khí khí huyết ở đâu mình giờ ở đây mấy chú này chỉ cho làm gì cái tháng mà thấy trẻ khỏe rồi lúc đó ông mới nghe lời cho nói ông tôi không đủ hơi không vậy mà tu cái gì tập cái ngồi tất cái nữa
chút xíu nữa cho
không đâu, quá phải có sức khỏe trước cho nên tôi yếu yếu vậy tập không được đâu.
Nhiều môn quá tôi làm cái đó được.
Ba chung cư ơi rồi ba ba chung cư
ta kêu tay kêu chân ta kêu tay để nó tự kéo tay kéo chân ta làm theo là sao cảm thấy cái đó đúng cái chiều hướng mà chỉ có cái hào quang mới làm đúng được chiều hướng hoàn toàn còn ví dụ thế gian không có đúng cái tia hào quang nó mới đi về trật tự đứng đắn của mỗi trình độ. Nếu mà không phát được cái tia hào quang ra lý luận chân thực nói chuyện người ta không có nghe. Nếu như người thấy cái đạo vô vi hay mà đi nói không ai muốn tu nói là nghe chặt hầm mệt vì tại sao cái điển của người đó chưa thanh lập được chưa quân mình được làm sao cảm qua đối phương cái tia hào quang nó chưa mở nói đối phương nghe. Còn nó mở rồi thì tự nhiên ở trình độ nào nó cũng hòa hợp được thì nó mới rung động trong tâm hồn cảm động tâm hồn của đối phương cái chuyện dễ mà họ làm thành khó và cái giải ở cái giai đoạn đầu là chỉ niệm bao nhiêu đó thôi nhưng mà không họ lại lung tung ba này ba kia ba nọ thế rồi đập là đã không được ở trụ tâm có một cái họ làm được người nào trụ tâm một cái mộng họ làm được đường đó là đường đi tới vô cùng mà khởi niệm bao nhiêu chuyện đó rồi vô cùng cũng bao nhiêu chuyện đó mà không chịu nắm lấy cái đó là hư hết, nắm cái lý luận là hư hết. Nên ta bỏ công một thời gian ta niệm Phật rồi nó quy nhất rồi, thấy như chịu. Cơ tạng không có gì mà
qua chỗ Nhân Hồng. Có lệnh của chỗ Nhân Hồng mới được thi hành, không có lệnh của chỗ Nhân Hồng là ngồi xếp cho. Mới là họp cái câu đồng thanh tinh đến đồng khi thực cầu. Bài tên cho chúng sinh không có đồng nhất, thượng trung hạ nó không đồng nhất, nó thuộc như mê muội. Còn nó biết niệm Phật thì thượng trung hạ nó đồng nhất, nó là tỉnh táo, nó thành được lượng từ bi sắc suốt. Bởi vì thiên nhiên nào xuống cũng chê rồi này, chúng sinh mê muội thì thượng trung hạ bất nhất. Tinh khí thần thì không giữ trọn, xài phi và không có biết tái tạo, rồi khổ rồi bệnh. Chế ra và đúng luật của nó mình làm, cái chỉ dẫn ta mà làm đúng như vậy là cái đó nó có hiệu quả. Cái tu không vậy, ta chỉ sao mình làm vậy thì mình sẽ có hiệu quả. Mà ta chỉ đường mình để chế được mình sẽ có hiệu quả. Mình chế hoài cũng một tiếng ta bước vào lùi ba bước, rồi ăn năn rồi trở lộn lại, rồi cái rồi lùi ba bước rồi ăn năn trở lộn lại. Cả ngày tôi đi tôi lại tôi tới cánh đó thôi mà cũng chưa có trọn. Cái loại này thì họ làm sao, làm sao cảm ơn được. Cái căn bản phải hiểu trước, nếu mất căn bản là thất bại. Cho nên tôi làm ăn cái gì dưới căn bản rồi. Ở thế gian có hai chữ nhẫn quả, tôi phải giữ thanh tịnh mọi tâm, lấy một cái nguyên lý cho tất cả thì làm mặt đất nguyên lý này, cái lý này lý kia lý cái nọ vô là khi mà thành cát bụi, thành ô trượt cho và sáng suốt. Này cách mới là nghe cách mới không xài được, sử dụng cái của mình, lấy một cái lý cho tất cả. Rồi nó khai thông ra một cái thông và tất cả đều thật. Một giờ
để làm gì? Để cho mọi người sớm thức tâm trở về với chính họ, hiểu họ cao. Càng ngày mình hiểu mình nhiều hơn, mình thấy mình đang trù trì trong cái thể xác này, cái hồn đang trù trì trong cái thể xác, đang trù trì trong cái căn chùa này, đang trù trì trong cái chỗ bùn nhơ thối nát này. Nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng hướng thượng, thanh thoát và giải thoát. Thấy không? Rồi biết ta đến đây, ngày nay ẩm con mới biết mình. Ra đời cái chút xíu nó thanh sạch lắm. Tâm hồn nó vô tư. Ha? Nhưng mà ngày nay dòm lại, ta là mẹ, ta bị nhiễm trần. Ô trời, hơn thua, ghét hờn, thấy không? Nhưng mà tâm của con ta nó không có biết dẫn ai, hiểu không? Thì chúng ta là ô trượt rồi, ta bị dơ giấy, ta làm sao điêu luyện tâm hồn trở lại như tâm hồn đứa con đang thẳng thay, thấy không? Mới kêu bằng giải gì trở về với thanh tịnh, thấy không? Anh tu bằng ý chí, tu bằng tâm hồn, không phải tu bằng lý luận ngoài môn. Nha, làm công quả phải hiểu năng quả của chính mình. Khi mình quyên tiền cúc chủ các chùa là mình khuyên người ta hướng thiện, trở về con đường thiện, làm phước đạo đức xây cái chùa để mọi người có cơ hội tới đó tụng niệm và ăn năn sám hối sự sai lầm của chính họ. Đó là cái giác, đó là cái giác tâm cũng như là đóa hoa sen. Những chỗ này không phải giữ luôn luôn cái thanh sạch đó và để khiến cho cái chỗ tốt hơn và biết làm cái ý thức ý nghĩa thì cái trong cái tâm mới là tu tâm. Còn không việc làm mà không ý thức được cái ý nghĩa thì đâm ra cạnh tranh là tu miệng không có tu tâm. Chùa tôi tốt hơn chùa chị xấu hơn tôi, Thiên Chúa Giáo tệ hơn tôi, Phật Giáo tốt hơn tôi, hơn Thiên Chúa Giáo, đó là cặp. Không phải người tu chê người này tà, khen kia người kia chân cũng là cặp, không có đúng. Vậy mình đừng có biết làm sao sửa mình trở về với thanh tịnh sáng suốt mà là đúng ý nghĩa của chùa chiền tu học. Rồi còn cái gì thắc mắc muốn hỏi tôi nói cho nghe, người ta hỏi mình được mình hỏi ngược lại, hiểu chưa? Trao đổi nó mới tiến. Chứ mà ngồi nghe không thì cũng nước đổ lá môn à, mấy bao nhiêu năm đi chùa mà hỏi lại một câu không biết đường gỡ đó. Dạ. À, cũng như nước đổ lá môn rồi, bây giờ mình
như
hỏi.
Như tụi con khi lăn lộn với đời vậy, bây giờ làm sao để mình cũng như mình cái tâm hồn nó thanh thản một chút vậy
đó. Hỏi cho biết cái gì dạ. Là quý. Biết Phật là quý cái gì.
Dạ.
Thì ta phải niệm Phật thường xuyên mới thấy trong đời có đạo. Cái đạo nằm ở chỗ nào? Tình mẹ con đó là đạo đó. Thấy không? Tình vợ chồng đó là nhân đạo đó. Hiểu không? Tình thương yêu đồng bào ruột thịt là nhân đạo. Tình thương yêu nhân loại là cũng nhân đạo. Tình quý yêu trời Phật mới là thiên đạo. Thấy chưa? Thì phải hiểu được các phương diện rồi mới tự thức và đi trong tâm. Không phải đi bằng hành động bề ngoài, đi trong tâm. Mình tưởng niệm điều đó mình mới đi tới chỗ siêu thoát. Hả? Còn không biết tưởng niệm điều đó không bao giờ đi tránh đến chỗ siêu thoát. Thì muốn học tới đây nhà chị Tranh thấy đánh phấn khá son nhưng mà tu không ai biết. Thấy không? À, cũng cho con bú sữa này. Tình mẫu ái này, thiên liêng bất diệt. Thấy không? Đó, thì cũng như các chị trong gia đình này. Thấy không? Được các chị tu lên cảm thấy Thích Ca tu ngoài rừng. Thầy Thích Ca là tôi động loạn không nè. Thì trong nhà chị cũng có ba động loạn không chứ có gì đâu. Đó là ân sư của chị đó. Phải học nơi nó để tìm cái tịnh trong động mới là có kết quả. Còn không biết tìm cái tịnh trong động mà cứ nói tôi lăn lộn hoài, thế là tôi ở trong động hoài à? Phải không? Tôi lăn lộn và tôi quán thông và tôi hòa tan với sự lăn lộn rồi tôi không còn lăn lộn, tôi thấy tôi làm nhiệm vụ cứu độ tôi và cứu độ chúng sanh. Hiểu không? Mang cái áo cho người ta vào sưởi ấm mà, thấy không? May cái áo để cho họ mang trên mình khẩu hiệu đoàn kết và thương yêu, thấy không? Mang cái áo họ thấy đạo được là gì, thấy không? Cho nên mình lập cái công xưởng vì đại chúng cũng là nhân đạo, nên mình đừng có lường gạt người ta, bán đồ giả nói đồ thiệt cái đó không được, giả nói giả thiệt nói thiệt, thấy không? Đường kim mối chỉ là cũng như không, cũng như ý chí của người niệm Phật đó. Người niệm Phật mà theo được một đường kim mối chỉ thì người đó cũng đắc đạo. Niệm Phật không ngừng nghỉ, thấy không? Đó mới là cái tâm giải quyết cái tâm bệnh ha. Cho đâu có cái xưởng may không phải là cái nhà tu, xưởng may là thật sự cái nhà tu. Dòm cái máy, ai tạo ra cái máy? Sự thông minh của nhân loại ta tạo ra cái máy. Rồi ai tạo ra miếng vải? Sự thông minh của nhân loại mà cộng với tình thương đạo đức của trời Phật, nó mới có cái bông vải như vậy ra vải. Nó có cái nguyên năng cả càn khôn vũ trụ hết. Nó đồng trong nhịp thở của ngàn càn khôn vũ trụ.
Từ nhỏ tới lớn có làm kinh nghiệm, không có sắc thành.
người ta làm sinh nhật người ta ăn nhậu đồ sát sanh nhiều, tôi không có, tôi chỉ không tiếp ai hết, nằm ở nhà tưởng tới cha mẹ thôi, không làm cha mẹ thôi, không nhiều đâu.
Bây giờ tại sao mẹ làm
tôi có khả năng là làm ra cái bánh đâu, mà tôi còn chả ăn cái gì. Bởi vì một năm có một lần thật sự nhớ đến công ơn của cha mẹ, để nhân cái ngày sinh nhật nghỉ, mình nghĩ mình thờ ra đời không có ham ăn, thôi nghỉ ăn để tưởng đến công lao cha mẹ, cái điều đó là tốt. Cho nên ngày sinh của mình là mình tạo ngày sinh. Nhiều người sinh ra rồi đi giết con vật, rồi đãi người này người kia người nọ, rồi đãi mấy chục bàn ăn, cái đó mang tội rồi. Tôi hồi còn nhỏ còn trẻ tôi đã có ý nghĩ đó, và không có bao giờ tôi làm sinh nhật cho cá nhân tôi, không có. Tôi biết cái ngày đó là cái ngày công lao lớn nhất của cha mẹ.